Các bạn đang nghe chuyện Đoạt Hồn Kỳ, tác giả Gia Cát Thanh Vân, diễn đọc Lưu Hà TNT. Chuyện được phát hành trên 2vblog.com.
Chương 33, huyết lệnh thần đàn. Cơ Thiên Khuyết nghe vậy mới vỡ lẽ ra. Hai hình nộm trắng đen ngoài cửa miếu vừa rồi mình đã dùng phách không trưởng đánh tan ra, tỏa ra một đám khói vàng. Chính thứ khói vàng này là một loại ám khí thất truyền từ lâu đời, tức là một loại ám khí khi đánh ra, kẻ bị không hề thương tích, nhưng sự thật đã bị thương nặng. Hèn gì Cơ Thiên Khuyết vừa rồi đã cảm thấy toàn thân ớn lạnh, dùng mình khó chịu. Mặt nạ ra người khẽ nhích động, lạnh lùng nói với U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh rằng: tuy môn ám khí Tu La Cửu Hàn Sa có thể nói là bá đạo trong giang hồ, nhưng Cơ Thiên Khuyết này nay công lực đã thành tựu như ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh trong nội phủ ngũ tạng, có thể nói là cứng như sắt đồng tùy ý. Vậy ám khí của ngươi đã làm gì được ta? U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh hở lên một tiếng lạnh lùng rằng: rất có thể hai hình nộm có chứa chất ám khí Tu La Cửu Hàn Sa không thể nào làm cho một nhân vật như ngươi bị thương được, nhưng trong hai mũi kim châm tẩm độc của ngươi ta đã trả vừa rồi. Chính ta đã... Cơ Thiên Khuyết nghe Diêm Nguyên Cảnh nói tuy chưa hết lời, nhưng chợt nghĩ vừa rồi mình đưa tay ra tiếp nhận hai mũi ám khí của mình ấy, tay bỗng cảm thấy tê lạnh buôn buốt, biết ngay đối phương đã đem tẩm vào chất Tu La Cửu Hàn Sa. Quả nhiên sau khi vận ngầm công lực thì phát hiện các điểm yếu huyệt đều đã bị một thứ kỳ hàn tê buốt ngấm ngầm ở trong dần dần trở lên tê hẳn. Cơ Thiên Khuyết xưa nay là kẻ chuyên môn dùng mưu kế để ám hại người ta, chưa bao giờ bị người ta đánh bại như trường hợp này. Thế là cần tức tam bành nổi lên đùng đùng, miệng hét lên một tiếng, những mũi đoạt mệnh kim châm có tầm độc sẵn ấy vung ra như mưa rào, nhắm ngay phía U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh đánh tới tấp, và cũng tung toàn thân vọt theo các mũi kim châm của mình. Nhưng Diêm Nguyên Cảnh đã an bài sẵn tất cả một kế hoạch. Lên sau tiếng hét của Cơ Thiên Khuyết thì một tiếng hét kinh khủng khác cũng vang lên. Tiếng hét này do đại đầu quỷ vương Tiêu Khôi phát ra. Sau tiếng hét của cổ độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã đem đến một trận mưa kim châm, thì tiếng hét của đại đầu quỷ vương Tiêu Khôi cũng lại đem những hột mưa dầu sôi đầy cả một vùng trong điện. Thì ra đại đầu quỷ vương Tiêu Khôi một mặt nó đốt lửa cho vạc dầu sôi, mặt khác lại chăm chú theo dõi từng cử động một của cổ độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết. Sau tiếng hét và trận mưa kim châm của Cơ Thiên Khuyết đánh ra, thì ra y cũng vận hết nội ra chân lực, song trưởng nhắm ngay vạc dầu đang sôi sùng sục ấy đánh mạnh lên một phách không trưởng. Thế là cả đám mưa dầu bay khắp về phía cổ độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết. Cơ Thiên Khuyết có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được rằng đối phương lại có những thủ đoạn như thế. Trong lúc hấp tấp, chỉ còn nước vung hai tay áo lên vận kình phong quạt lia lịa, nhưng cả đám mưa dầu sôi ấy đâu phải thứ ám khí bình thường gì. Không những mũi đoạt mạnh kim châm của mình bị đụng đến mất sự chính xác của hướng bay, mà từ trước ngực đến bả vai đều đã bị dầu sôi dính lên không ít. Dù cho lộ ra công lực giỏi đến mức như kim châm chảo, kim trung chảo hay thập tam thái bảo hoành luyện, cũng không thể nào chịu nổi sức nóng kinh khủng của loạt dầu sôi này. Thế là một kẻ hung ác bạo tàn nổi danh như Cơ Thiên Khuyết đành phải hét lên một tiếng, vùng tay dùng thủy lực đánh bật cửa sổ, tung nhanh mình lên ra trên hơn trượng xa để chạy. Cơ Thiên Khuyết vừa ra khỏi miếu, cách hai trượng chỗ y đứng đã có Diêm Nguyên Cảnh đứng đó từ hồi nào, trên tay cầm một chiếc lưới óng ánh lạ kỳ. Bên phía trái của Diêm Nguyên Cảnh là tu sĩ áo xanh, trên tay không còn cầm nghiệp kính đài mà là bộ xương người khô héo kinh người. Bên tay phải là Hồng Nghi Phán Quan, một tay cầm một ống tròn vàng óng và một tay mang bao tay bằng da lai. nhận không ra trong bàn tay đó đang nắm vật gì. Phía sau một tiếng cười quái gở nổi lên, thì ra đại đầu quỷ vương, hai tay cầm hai gáo gỗ đầy tràn dầu sôi, đứng phía U Minh Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh sẵn sàng để tạt. Nhưng Cửu Thiên Khuyết là một kẻ tuyệt thế hung nhân, đâu dễ gì chịu bỏ tay trước tình thế bị vây khốn như lúc này, nên đôi mắt hung tợn đã chớp lanh từ phía để tìm một hướng nào yếu nhất để đột vây. Có tệ lắm cũng phải khiến hai mạng của đối phương cùng chết chung mình mới được. Diêm Nguyên Cảnh cũng đoán rõ hết tâm ý của Cửu Thiên Khuyết, khẽ động đậy chiếc lưới kỳ lạ trên tay mình, rồi lạnh lùng lên tiếng rằng: "Này, Cửu Thiên Khuyết, nếu người muốn liều quyết sống mái một phen với ta, chẳng qua đến tốn hơi uổng sức chết mà thôi. Chiếc lưới trên tay ta đây được mệnh danh là Lãnh Diễm Tu La Võng, nếu chụp vào da thịt sẽ bị tê cóng mà chết mất. Cũng là một trong tam bảo của Tu La Tôn Giả để lại trên trần gian này." Nhìn xong chiếc lưới trên tay Diêm Nguyên Cảnh, Cửu Thiên Khuyết biết ngay lời đối phương không ngoa chút nào, trong lòng không khỏi lo lắng. Trong lúc đó, Diêm Nguyên Cảnh lại chỉ qua phía trái của Cửu Thiên Khuyết, tức bộ xương khô mà Trọng Tuyển Tú Tài cắm máu quế, từ từ nói rằng: "Và đây cũng là một trong tam bảo, mệnh danh là Tu La Bạch Cốt thôi, và hình như ngươi đã từng nếm mùi tại cửa miếu vừa rồi." Dứt lời nói của U Minh Thần Quân, Trọng Tuyển Tu Tài bèn giơ bộ xương khô lên, nhắm ngay phía sau chiếc sọ người, thổi khẽ một cái, lập tức một tiếng như ma chu nổi lên rợn người. Cửu Thiên Khuyết lại như kinh hoàng hồn vía, bồi hồi trong tâm trí. Diêm Nguyên Cảnh đưa tay xua Trọng Tuyển Tu Tài ra dấu đừng thổi nữa, rồi lại chỉ sang bên Hồng Y Hỏa Phán, nói với Cửu Thiên Khuyết rằng: "Trong bao tay Gia Lai kia, tức là Tu La Cửu Hoàn Sa mà ngươi từng nếm mùi vị, còn ông chuẩn màu vàng kia, chắc ngươi cũng nhận ra được đó là môn ám khí lợi hại nhất trong giang hồ, được mệnh danh là Kim Quang Liệt Hóa Đồng. Khi được sử dụng trong vòng 3 trượng vuông sẽ đầy khắp những lửa lưu hoàng vã hơi độc." Cửu Thiên Khuyết càng nghĩ càng đâm lo lắng. Xưa nay vốn là kẻ túc trí đa mưu, nhưng giờ đây bao nhiêu chi khôn lanh của mình không biết đã biến đi đâu hết. Nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm được một giải pháp nào ổn thỏa để hòng thoát thân với kẻ kình địch đại thù trước mắt đây. Diêm Nguyên Cảnh thì lúc càng vui, tiếp tục cười rằng: "Còn hai gáo rổ xôi đằng sau lưng ngươi, không biết có đáng sợ không? Chắc khỏi cần ta giải thích làm gì. Nay Diêm Nguyên Cảnh này muốn thỉnh giáo với các hạ một điều, tức là tất cả những tội ác của các hạ vừa được tuyên đọc trong Xuân Thần Miếu ấy có chuyện nào không đúng sự thật không? Trồng ân được quả, báo ứng tuần hoàn, vậy với cái xác xương thịt của các hạ để đền trả những món nợ ác do các hạ gây lên, người có vui lòng chịu phục không?" Cửu Thiên Khuyết lúc này trước ngực bị phỏng, cánh tay bên phải nhức nhối khó chịu với hơi lạnh tê buốt, nhưng những vết thương này vẫn không sao cải được tính hung tợn thành tật của y. Đôi mắt long lên sòng sọc rằng: "Diêm Nguyên Cảnh, ngươi đừng nên quá tự đắc ý vội như thế. Tục ngữ có câu rằng: rồng gặp nước cạn hết vẫy vùng, hồ lạc bình nguyên cũng bị chó phi. Chiếc đầu lâu của Cửu Thiên Khuyết này vẫn còn dính liền trên cổ đây. Người giỏi cái việc ra tay mà để hái trả thù xưa. Ta cũng chẳng cần phủ nhận tội ác của ta làm gì, nhưng trong tình trạng này, dù ta có bị tan xương nát thịt ta cũng không chịu phục." Diêm Nguyên Cảnh cũng đoán trước thế nào Cửu Thiên Khuyết cũng có những câu nói này, bèn cười nhạt rằng: "Ta cũng thừa biết ngươi không chịu phục. Tuy ngươi đã có mối thù lớn đối với ta, khiến ta phải ngậm ngùi suốt gần 20 năm trời, nhưng ta không đời nào đi giết một kẻ đã bị thương như ngươi trong lúc này." Cửu Thiên Khuyết nghe đâm ngạc nhiên, ngẩn người hỏi: "Diêm Nguyên Cảnh, thế trong đêm nay ngươi đã cố công bày quỷ kế để dụ ta vào đây, bây giờ lại lỡ buông tay tha ta. Diêu Nguyên Cảnh nghiễm nhiên rằng, nếu cứ chiếu tội cướp đoạt bốn tờ U Mịch Thập Tam Kinh và dùng kim châm ám hại ta và những tội ác chồng chất bấy lâu, quả thật tội chết của ngươi không làm sao mà tha được. Nhưng vì đại ân nhân cứu mạng ta, xưa kia là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh lại là một người nhân đức rộng lượng, đã từng căn dặn gắng sao độ hóa con người như ngươi, nên Diêu Nguyên Cảnh ta cũng nể tình tha cho ngươi một con đường sống dưới Tu La Tam Bảo trong tay ta đây. Nhưng Cơ Thiên Khuyết nghe xong lời nói của Diêu Nguyên Cảnh, cất tiếng cười nham hiểm rằng, thôi Diêu Nguyên Cảnh, ta khuyên ngươi hãy cứ việc mà ra tay trừ khử ta trong lúc ta bị mắc thế kẹt cho rồi. Như thế ngươi có thể tuệ nguyện trả được mối thù xưa kia. Nếu để ta thoát khỏi đây, ta thề sau này sẽ được sống hết ra những người có mặt trong đêm nay, đồng thời sẽ giết luôn Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh và luôn cả nhóm Càn Khôn Ngũ Tuyệt là khác. Diêu Nguyên Cảnh lắc đầu khẽ thở dài, lạnh lùng rằng, thật là giang sơn dễ cải, bản tính nan di. Diêu Nguyên Cảnh đã tiếc cho một tấm lòng nhân hậu của Gia Đại Hiệp đã đặt sai vào những người độc ác như rắn rết, xài lang như thế. Cô độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết giang cắn răng chịu các vết bỏng hành hạ, lên tiếng lạnh lùng rằng, Diêu Nguyên Cảnh không được dùng lời mỉa mai ta như thế. Này Cơ Thiên Khuyết, ta đã lỡ lọt vào trong tay, trong vòng vây của ngươi, vậy còn chờ gì nữa mà. Diêu Nguyên Cảnh không đợi Cơ Thiên Khuyết hết lời, nghiễm nhiên lên tiếng lạnh lùng rằng, này Cơ Thiên Khuyết, ngươi đừng dùng mốt khích tướng như thế. Tục ngữ của câu quân tộc nhất ngôn, tứ mã lan truy, ta đã nói tha ngươi, nếu đêm nay ta còn đụng đến sợi lông nào của ngươi, kể như ta không phải nhân vật trong giang hồ. Nói tới đây, quay sang Trọng Tuyền Tú Tài Cam Hoa Quế, Hồng Nghi Hóa Phán Mục Lôi, đại đầu Quỷ Vương Tiêu Khôi, khẽ đưa tay lên ngoắt một cái, trầm giọng nói, các người hãy thu hết Tu La Bạch Cốt Thôi và Tu La Cửu Hàn Sa về một bên, thả cho Cơ Độc thư sinh tự do ra đi, cấm tuyệt không ai được ngăn cản. Trọng Quyền Tú Tài Cam Hoa Quế hơi cau mày, giao Tu La Bạch Cốt Thôi cho Diêm Nguyên Cảnh, vừa thì thầm bên tai rằng, kính bẩm thần quân, như vậy chúng mình đã chả đang thả cọp về rừng đó ư? Tuy nói rất nhỏ nhưng Cơ Thiên Khuyết vẫn nghe rõ, bèn lớn tiếng cười ngất ngưởng rằng, này Diêm Nguyên Cảnh, hắn nói đúng đấy, nếu chẳng may ngày sau người bị lọt vào tay ta, Cơ Thiên Khuyết này tuyệt không thể có những khoan hồng đại lượng như ngày hôm nay của ngươi đâu. Diêu Nguyên Cảnh ra lệnh cho Cam Hoa Quế không được nói thêm gì nữa, rồi quay sang Cơ Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết cười nhạt rằng, Diêu Nguyên Cảnh vì tôn trọng lời ước nguyền của Thiểm Điện Thần Khất Gia Đại Hiệp nên hôm nay đặc biệt chịu thả cọp giữ về rừng, nếu sau này rủi ro có bị sa cơ vào miệng cọp đi nữa, cũng đành cam tâm với số phận mình. Vậy ngươi còn chần chờ gì mà không đi cho rồi? Bộ còn muốn rước thêm nhục vào thân nữa sao? Cơ Thiên Khuyết thấy đối phương quả đã chịu tha mình, bề ngoài tuy không hiện rõ lỗi vui mừng gì, nhưng trên thân cũng đã toát đầy mồ hôi lạnh, đưa mắt nhìn U Mịch Thần Quân Diêu Nguyên Cảnh, rồi mới nhích vai tung mình ra khỏi từ ngõ cốc. Từ chỗ đứng mà ra đến cửa cốc chỉ ước độ đầu hơn trăm trượng xa, nếu vào ngày thường chỉ khẽ nhích mình lên cũng đã đến, nhưng nay Cơ Thiên Khuyết sau hai lần nhảy vẫn còn cách thiếu 6-7 thước xa. Như thế đủ biết trong người Cơ Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã bị thương như thế nào rồi. Cơ Thiên Khuyết vừa chạm đến cửa cốc, giọng nói của Diêu Nguyên Cảnh từ phía sau lại vọng tới rằng, Cô Độc thư sinh hãy tạm dừng bước cái đã. Cơ Thiên Khuyết tưởng đâu đối phương lại biến đổi ý nghĩ, trong lòng không khỏi giật mình, ngầm cầm sẵn một mớ đặt mệnh kim châm của tầm độc, rồi mới ngừng bước, quay ngay đầu lại lạnh lùng rằng, này Diêu Nguyên Cảnh, những nhân vật trong giang hồ chỉ có thể chết chứ không có quyền làm nhục. Vậy người muốn gì mà lôi thôi rắc rối mãi thế? Diêu Nguyên Cảnh cười ngất ngưởng rằng: Người cứ việc yên tâm, Diêu Nguyên Cảnh tuyệt không đời nào đi lút lời đâu. Bởi vì ta thấy ngươi là con người phiêu bạt đây đó, muốn tìm ngươi cũng khó. Vậy cuộc gặp mặt lần sau, ngươi hãy cho ta một địa chỉ rõ ràng, cho khỏi tốn ngày giờ của đối bên. Suốt đêm nay, kiểu độc thư sinh Cứ Thiên Khuyết đã gặp quá nhiều xui xẻo, trong lòng cũng muốn chóng có ngày trả mối thù đêm này. Lên khi nghe xong câu hỏi của Bịch Thần Quân, Diêu Nguyên Cảnh bèn đáp rằng: Chừng nửa tháng sau, ta sẽ quyết đấu với ngươi tại tuyệt đỉnh Võ Di ở Phúc Kiến. Nghĩa là trong hai chúng ta phải có một người chết. Vô Bịch Thần Quân Diêu Nguyên Cảnh nhìn Thiên Khuyết cười rằng: Những vết thương bỏng và chất độc tu lao cầu hoàn sa hiện đang hoành hành trên thể xác ngươi, nếu ở trường hợp người khác có thể nói là bất trị. Còn hạng nội ra chân lực cơ giỏi như ngươi, ít ra cũng phải mất trên 10 ngày mới có thể khỏi hẳn. Nên cuộc hẹn nửa tháng chắc có lẽ hơi gấp rút đối với ngươi. Hơn nữa ở đây lại là cuộc tranh hùng sinh tử, Diêu Nguyên Cảnh này không muốn tới khi đó ngươi lại mượn cớ này nọ. Thà để đúng chiều 16 vào khoảng hoàng hôn, chúng ta sẽ đụng độ tại đỉnh Võ Di Phúc Kiến. Cơ Thiên Khuyết lúc này quả là bị vết thương đã hành hạ khó chịu trong lòng vô kể, cũng muốn sớm được rút lui để đi lo thuốc men, nên hừ một tiếng bằng giọng mũi. Tà áo đen nhẹ vụt một cái, thân hình đã ra khỏi từ ngõ cốc. Thì ra Cơ Thiên Khuyết hẹn đúng độ tại Võ Di Phúc Kiến lại ngầm chứa một thâm ý khác. Bởi Cơ Thiên Khuyết từ ngày được biết tiếu diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương, thình lình phế bỏ hẳn cơ nghiệp tại La Phù, cũng đem những đồ đảng đắc lực là Nhị Vân, Nhất Quỷ, Thập Đại Du Hồn, 13 cao thủ, sau khi họ ẩn tích không thấy xuất hiện, trong lòng Cơ Thiên Khuyết bèn cảm thấy cử chỉ hành động của vị hồng phấn ma đầu Mạnh Tam Nương rất khả nghi. Bèn âm thầm dò la những đảng trong La Sát Môn. Quả nhiên là Mạnh Tam Nương đã nhận một bức thư của Ngọc Tiêu Lang Quân Phán Ngọ truyền bằng chim thủy điểu, nên mới bỏ hẳn cơ nghiệp tại La Phù, đem theo đồ đảng đi ẩn tích luôn. Còn phần Ngọc Tiêu Lang Quân Phán Ngọ thì đem theo Mạnh Phủ Vân, tức Thường Bích Vân, đi luôn núi Võ Di Phúc Kiến, và chuyến đi này không thấy trở về. Cơ Thiên Khuyết căn cứ theo những tính nết, hành động và tiền ân hậu quả của Mạnh Tam Lương, sau khi phân tích tỉ mỉ, cho rằng nàng và Ngọc Tiêu Lang Quân rất có thể hai người đã gặp được sự kỳ dị đây. Không chừng còn ở trên núi Võ Di ấy gia công khổ luyện môn võ thần bí gì, để sau này tranh hùng với các quần hùng trong thiên hạ cũng nên đây. Nay mình đơn thân độc mã, lại không bè không cánh gì, nên mới nghĩ đến việc hẹn Ô Mịch Thần Quân Diêu Nguyên Cảnh tại núi Võ Di Phúc Kiến, mong là có thể kéo gặp được Mạnh Tam Nương, chưa chừng có thể trợ giúp mình một tay cũng nên. Nhưng tục ngữ thường nói, có tính gì cũng không bằng trời tính, mà vì sự tính toán chu đáo của Cơ Thiên Khuyết mà gây ra không biết bao nhiêu chuyện gây cấn kinh thiên động địa sau này. Lời nói của Ô Mịch Thần Quân quả không sai tí nào. Sau khi Cơ Thiên Khuyết rời khỏi từ ngõ cốc, vết thương ấy đã chữa mất gần 20 ngày trời mới tạm kể là lành bệnh. Suốt dọc đường đến núi Võ Di Phúc Kiến, Cơ Thiên Khuyết chỉ sợ Diêu Nguyên Cảnh đuổi theo mình, hạ độc thủ trong lúc bệnh mình chưa khỏi hẳn thì nguy. Vừa đi vừa lo lơm nớp trong bụng, chẳng bao lâu đã tới địa giới Võ Di Phúc Kiến. Càng nghĩ về đêm ở Xuân Thần Miếu, dạo nọ càng sôi gan tức giận, óc luôn luôn suy nghĩ tìm một cách gì đó để trong cuộc hẹn ở Võ Di có thể khiến cho đối phương cũng chịu những chuyện cực hình như mình đã từng bị, rồi mới từ từ khiến cho họ chết dần chết mòn. Nhưng y nghĩ mãi vẫn không được một kế ổn thỏa gì. Cơ Thiên Khuyết bèn đi thẳng lên tuyệt đỉnh Võ Di Phúc Kiến xem coi hình thế núi non ở đây ra sao cho biết. may ra linh cảm mới tới mà nghĩ được cái gì hay chăng. Vì cơ thiên khuyết xưa nay đã quen bề lối bắt chước hành sự của Đoạt Hồn Kỳ, nên vào khoảng canh 2 mới lên đỉnh phong. Địa thế trên đỉnh phong này không đến nỗi rộng cho lắm, chỉ ước lượng 3-4 trượng vuông, nhưng rất nhiều những ngọn đá lởm chởm làm lá liệt khắp nơi, tìm một chỗ bằng phẳng để giao tranh cũng khó lòng có. Nay mình đã có mặt tại tột đỉnh của núi Vũ Di, chỉ còn 18 ngày nữa là đến hẹn với Diêm Nguyên Cảnh. Mình sẽ dùng cách gì đó để lo đối phó kình địch ghê gớm này, nhất là người ta lại có các tay bộ hạ chuyên đóng ma quỷ ấy, cùng với Tu La Tam Bảo lợi hại trong tay. Cơ Tiến Khuyết nổi danh với ngoại hiệu Cửu Độc Thư Sinh, nhưng giờ đây ngoài mãi trong ngóc cũng chẳng có một độc kế nào cả, mới bực mình làm sao, bất giác y ưỡn ngực ra, hét lên một tiếng dài như để trút bớt nỗi bực tức của mình. Không ngờ trong tiếng thả hơi ấy lại gây ra những chuyện lạ, bởi phía dưới tuyệt phong cũng có những tiếng hú vang lên như đáp lại với tiếng hét của mình. Tiếng lại không khác gì tiếng quỷ khóc. Cơ Thiên Khuyết đã từng bị Diêm Nguyên Cảnh dùng nối thâm na dạ thẩm khiến nỗi cho mình bị một mẻ nhục nhã, ê chề, bị thương phỏng nặng. Nay lại bỗng nghe tiếng quái gở này, không lẽ địch thủ quỷ xuất thần nhập này lại tới trước mình để mai phục sẵn đây? Dưới tuyệt hang phía đen tối ấy, thoạt tiên vang lên những tiếng như mà khóc, mỗi lúc một nhiều thêm, càng lúc càng gần. Thình lình có một hồng quang từ dưới dần dần thăng bổng lên, khi còn cách miệng hang chừng lối hơn 10 trượng, nhưng chịu khó vận chuyển nhãn lực cũng có thể thấy rõ đó là một hình thù huyết hồng lệnh tiễn. Giữa huyết lệnh lại một hàng chữ đỏ chói viết rằng: Cửu Độc Thư Sinh, hãy trả lỡ cũ. Cơ Thiên Khuyết bỗng giật mình, thất kinh hồn vía, thầm nghĩ chắc Diêm Nguyên Cảnh lại đến trước mình để bố trí rồi đây. Chưa hết kinh ngạc, tiếng quỷ khóc đã lín bặt, huyết lệnh cứ biến mất, mọi cảnh vật lại đâu vào đấy. Cơ Thiên Khuyết vận chuyển công lực lên khắp trăm huyệt, song trưởng tụ luôn ngọn thất sát hàn linh âm công che đỡ trước ngực, vụt bóng người lên nhìn về phía hồng quang bên dưới. Ánh hồng ấy ở ngay dưới đám đá lầm chấm tứ tung ấy tỏa ra. Cơ Thiên Khuyết thân hình khẽ nhoáng nhanh xuống, tính lướt thân vào trong những tảng đá ngổn ngang ấy để xem người nào đã được trêu chọc mình. Đột nhiên phát hiện những đống đá lầm chấm ấy hình như người ta đã cố ý bày sẵn, bề ngoài trông như na liệt ngổn ngang, nhưng kỳ thực ở trong hòa hợp bát quái cửu cung âm dương sinh khắc hẳn hoi. Cơ Thiên Khuyết với lối âm dương sinh khắc này vốn là kẻ nhà nghề, bèn cười gần một tiếng, dừng ngay chân lại, nhận kỹ phương hướng, rồi từ hướng tây bắc cửa sinh môn nhoáng thân vào thạch trận. Đây là một lối thạch trận bắt trước của Gia Cát Võ Hầu ngày xưa, nhưng những cửa tiến thoái của loại bắt quái thạch trận này tuy không thể gây nổi khó dễ với Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Khuyết, nhưng cũng chứa rất nhiều huyền ảo của nó trong đó. Bởi tất cả diện tích nơi đây chẳng qua chỉ vỏn vẹn có 400 trượng vuông, thế mà với thân pháp nhanh nhẹ của Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Khuyết cũng mất một thời gian khá lâu mà vẫn chưa vào hẳn đến trung tâm của tiểu thạch trận. Ngay lúc tà áo đen của Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Khuyết đang nhoáng bên này vèo bên kia, khi tiến tới lúc giật lùi cứ mãi quanh quẩn trong thạch trận theo lối âm dương môn hộ, thì phía bên ngoài thạch trận thình lình ở đâu xuất hiện 10 bóng người mặc toàn màu đỏ tươi như máu, mặt trắng như vôi, đầy ghét, tóc xõa dài, thì ra toàn là thiếu nữ, tay cầm những ngọn trường phiên, ngọn cờ dài ở chóp cổ tua giống như loại cờ của Đoạt Hồn Kỳ, nghĩa là cũng đỏ tươi và vẽ xõa người giữa lá cờ. Thình lình tất cả đều nhảy cùng một lượt lên trên các chòm đá bên ngoài, mặt hướng hẳn vào trung tâm thạch trận, không một tiếng nói gì, cũng không thêm một động tác gì, hoàn toàn như những người gỗ đứng yên sừng sững. Phần là những khinh công của 10 vị thiếu nữ đầy ghét này quá khéo, nhảy nhót không để lộ một tiếng động nào. Hai nữa là bị sự cách trở của các cửa âm dương sinh khắc làm trở ngại, đến nỗi phía ngoài trận thình lình có người đến như thế mà kẻ khét tiếng như cô độc thư sinh ở bên trong không hề hay biết gì. Cơ Thiên Khuyết sau ba lần tiến thối quanh quẩn đã lọt đến trung tâm thạch trận, nhưng chẳng hề thấy một bóng người nào, mà chỉ vỏn vẹn có một mỏm đá đứng sừng sững trước mặt, trên bốn chữ to tướng được viết dọc xuống rằng Đoạt Hồn Thần Đàn. Thì ra ánh hồng quang khi nãy mình nhìn thấy chính là do bốn chữ to tướng này phản chiếu ra. Một thế trận mình không mấy rõ đầu đuôi như thế này khiến cho cô độc thư sinh tự cảm thấy hình như một điều gì đó bất thường không hay cho mình. Tâm trạng của cô độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết lúc này chẳng khác gì người bị rắn cắn một lần thì 10 lần thấy dây thừng cũng hoảng hốt thất kinh. Những công lực đang ngầm tụ để phòng thân vẫn không dám chảnh mảng, nên ý đã đề khí hét lên rằng quân nào dám to gan lớn mật, dám trêu đến cơ mỗ ta, có giỏi xin cứ hiện thân ra. Tuy Cơ Thiên Khuyết không thấy người nhưng cũng lên tiếng hét hỏi, bởi khi y phi thân lên đỉnh phong đưa mắt nhìn tứ bề ấy chẳng thấy khả nghi gì. Sau khi thấy huyết lệnh xuất hiện nơi thạch trận trung ương này mới thấy màu ánh hồng tỏa lên, như vậy chứng minh rằng bốn chữ đỏ chói Đoạt Hồn thần đàn đã được người ta dùng vải che đi từ trước rồi, khi huyết lệnh xuất hiện trong xong mới dở miếng vải đi. Nếu suy đoán theo tình hình như vậy, chẳng hóa ra đã có người trốn trong thạch trận này sao? Nhưng Cơ Thiên Khuyết cũng không dám đột ngột vượt lên trên mỏm đá to có bốn chữ Đoạt Hồn thần đàn ấy để xem xét, bởi nói về chân khí nội lực, khinh công mềm dẻo hoặc binh đao ám khí, Cơ Thiên Khuyết có thể đương đầu với bất cứ một nhân vật cao tay nào trong võ lâm đương kim, dẫu có giao tranh đến 300-400 hiệp cũng chưa chắc gì bị thua. Hơn nữa khi thấy có cơ mưu, có mỏi không chắc ăn, cũng có thể ỷ vào thân pháp nhanh nhẹ rồi ung dung rút lui. Nhưng vì Cơ Thiên Khuyết ngàn ngán nỡ trên đỉnh mỏm đá ấy lại được bố trí sẵn một vạc dầu đun sôi như ở Sơn Thần Miếu, kỳ trước thì mi to. Cơ Thiên Khuyết đâu ngờ phía sau mình lại có người trong lúc này. Quả nhiên sau tiếng thét hỏi của Cơ Thiên Khuyết đã vô tình chuốc lại giọng cười khinh mạt. Tiếng cười lành lạnh không phải xuất hiện tại trên mỏm đá trước mặt mà lại xuất phát phía sau lưng Cơ Thiên Khuyết. Cơ Thiên Khuyết không ngờ rằng đằng sau mình lại có người như thế, trong khi hoảng hồn vội tung trưởng đánh ngược về phía sau, ngọn thất sát hàn ngâm công đã đánh tung bể toang một mảng đá cách xa 6-7 thước ở phía đằng sau, cả một đám cát bụi tung bay mịt mù như mưa rào. Sau khi thất sát hàn ngâm công được phát ra, Cơ Thiên Khuyết mới quay mình lại nhìn. Lúc này thần y đứng giữa trung tâm, địa thế lại cao, nhìn thấy đâu chỉ một người trên những mũi đá cách xa ngoài hai trượng ấy, ngạc nhiên có đúng 10 cô thiếu nữ đầy ghét, tay cầm cờ dài đỏ có vẽ sọ người, mặt nhìn về phía mình lạnh lùng như băng tuyết. Thì ra tiếng cười khinh mạt vừa rồi là do một thiếu nữ bên trái nhất phát ra thì phải, bởi khi Cơ Thiên Khuyết trong lúc quay thân lại thấy miệng thiếu nữ có hơi nhích động,